Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ nữ và Gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, nhiều tuần qua, chúng tôi chia sẻ về một nan đề nghiêm trọng xảy ra trong xã hội ngày nay. Ảnh hưởng tai hại đến định chế hôn nhân cao quý mà Đức Chúa Trời đã thiết lập từ buổi ban đầu để ban phước cho đời sống chúng ta. Đó là vấn đề ngoại tình. Ngày nay, nhiều vợ chồng không một lòng yêu thương nhau, chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời. Nhưng thay đổi, lìa bỏ người vợ, người chồng mình đã chọn để yêu thương hay gian díu với người khác. Điều đáng buồn là việc thay đổi vợ chồng này xảy ra cho nhiều gia đình ngày nay. Trong xã hội Đông Phương, cũng như xã hội Tây Phương. Trong tiết mục Phụ nữ này, thời gian qua, chúng tôi trả lời câu hỏi ngoại tình là gì? Lý do tại sao ngày nay nhiều vợ chồng vướng vào cám dỗ và ngoại tình, chứ không chung thủy yêu thương vợ chồng mình cho đến cuối cuộc đời? Hôm nay chúng tôi xin trả lời câu hỏi tại sao ngoại tình là tội nghiêm trọng và nguy hiểm mà bằng mọi giá chúng ta phải cẩn thận tránh đi. Khi quyết định bước vào hôn nhân với người mình yêu để trở nên người bạn đời của người đó, là chúng ta bước vào một giao ước quan trọng. Giao ước đó là hôn nhân, là định chế cao đẹp Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi ban đầu khi Ngài tạo dựng nên người nam và người nữ. Mục đích là để ban phước cho đời sống con người. Hôn nhân là giao ước chúng ta phải giữ suốt cả đời. Vợ chồng kết hợp làm một cho đến ngày cuối cùng của đời sống. Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh thật rõ ràng. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 39. Theo lời Chúa dạy ở đây, chỉ có cái chết mới chấm dứt một hôn nhân mà thôi. Khi quyết định bước vào hôn nhân, đôi vợ chồng mới bước vào cuộc sống lứa đôi với nhiều niềm vui, nhiều ý nghĩa, nhưng cũng bước vào đời sống gia đình với nhiều bổn phận và trách nhiệm mà chúng ta phải làm trọn cho đến cuối cùng. Khi hai người bước vào hôn nhân, nhận lãnh vai trò làm vợ, làm chồng và trở nên người bạn đời của người mình yêu. Nhưng rồi sau một thời gian không một lòng chung thủy với nhau, nhưng thay đổi, có quan hệ tình cảm với một người khác, đó là chúng ta phạm tội ngoại tình. Có người phạm tội vì có quan hệ thân xác với người không phải là vợ hay chồng mình. Có người thì chỉ quan hệ về mặt tình cảm hoặc suy nghĩ trong lòng, trong tâm trí về một người nào đó. Nhưng thưa quý vị, dù dưới hình thức nào, khi một người đã có vợ, có chồng mà tâm trí và tình cảm hướng về một người khác là phạm tội ngoại tình vì không giữ vẹn tấm lòng và tình yêu của mình cho người phối ngẫu. Theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, ngoại tình là tội rất nghiêm trọng. Vì vậy, nếu là người có gia đình, chúng ta cần cầu xin Chúa giúp chúng ta thận trọng, tránh xa những cám dỗ có thể khiến chúng ta ngã vào tội này. Khi một người ngã vào ngoại tình, là người đó phạm những tội sau đây. Tội thứ nhất là bội lời giao ước với vợ, với chồng mình và với gia đình hai bên. Tội thứ hai là bội lời hứa nguyện trước mặt Chúa và trước hội thánh của Ngài trong lễ thành hôn. Thứ ba, chúng ta không tôn trọng hôn nhân là định chế thiêng liêng Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi sáng thế. Thứ tư, chúng ta vi phạm giới răn của Chúa vì không sống theo lời Chúa dạy. Đó là vợ chồng kết hợp làm một, trung thành với nhau cho đến cuối cuộc đời. Thứ năm là chúng ta phạm đến chính thân thể mình là đền thờ của Chúa Thánh Linh ngự trị. Và thứ sáu, theo lời Chúa dạy, người phạm tội ngoại tình sẽ không được hưởng sự sống đời đời. Có người đã nói, khi lập gia đình, sống bên cạnh vợ hay bên cạnh chồng mỗi ngày, nhưng không cẩn thận, dù là nam hay nữ, còn trẻ hay đã cao tuổi, ai cũng có thể ngã vào cám dỗ và phạm tội ngoại tình. Lý do là vì ma quỷ, kẻ thù của loài người chúng ta, nó giống như những con sư tử đói và hung dữ, luôn đi rình rập chung quanh chúng ta để cướp đi những điều cao quý, tốt lành mà Đức Chúa Trời thiết lập để ban phước cho con người chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy khuyên chúng ta thật mạnh mẽ, rõ ràng về âm mưu của ma quỷ như sau. Ông viết, hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8 và câu 9 phần A. Trước khi trình bày chi tiết về 6 điều nguy hiểm mà người phạm tội ngoại tình ngã vào như chúng tôi vừa nêu, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện sau đây để chúng ta thấy rằng ngoại tình không chỉ là tội nghiêm trọng, nhưng cũng là tội mà nếu không cẩn thận, gìn giữ, người nào cũng có thể ngã vào một cách dễ dàng mà lắm khi chính người đó cũng không ngờ. Có đôi vợ chồng trẻ kia lập gia đình với nhau được khoảng 5 năm. Ngày ngày người chồng đi làm, người vợ ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ. Trong xóm nơi hai vợ chồng này sống, có một đôi vợ chồng khác cũng còn trẻ. Hai gia đình quen biết nhau khá lâu và dần dần trở nên khá thân. Người vợ ở nhà chăm sóc hai con nhỏ, rất say mê âm nhạc và thích ca hát. Người chồng trẻ bên hàng xóm cũng yêu âm nhạc và lại có tài đánh đàn. Vì lý do đó, hai người gặp nhau nói chuyện về âm nhạc và chia sẻ về những bài hát mới mà hai người được biết. Trong khi đó, vợ và chồng của hai người này lại không thích âm nhạc và không biết gì về nhạc. Thế rồi, trong lúc người vợ kia mỗi ngày lo đi buôn bán, người chồng trong gia đình này thì lo đi làm để nuôi gia đình. Hai người bạn hàng xóm yêu âm nhạc ngồi lại đánh đàn và hát hò với nhau. Vì có cùng một sở thích và cũng có tính nghệ sĩ như nhau, khi trò chuyện, hai người bạn hàng xóm này rất tâm đầu ý hợp. Tuần nào họ cũng gặp nhau 2-3 lần. Người này đàn cho người kia hát một cách thích thú, vui vẻ. Hai người nghĩ mình chỉ là bạn văn nghệ, gặp nhau trong những lúc rảnh rỗi cho vui vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Người vợ và người chồng của đôi bên đều biết hai người bạn này gặp nhau ca hát với nhau, nhưng không ai thắc mắc, nghi ngờ hay quan tâm về việc đó. Nhưng sau một thời gian, mỗi lần gặp nhau, đôi bạn văn nghệ không chỉ nói chuyện về nhạc, về những bài hát, nhưng cũng chia sẻ với nhau những chuyện riêng tư khác. Chẳng hạn như họ chia sẻ với nhau những ước mơ, toan tính, cũng như niềm vui, nỗi buồn của mình trong đời sống. Và cả hai đều thấy sung sướng vì khi chia sẻ, được người kia cảm thông, thông cảm hơn là vợ hay chồng của họ. Và rồi tình bạn dần dần biến thành tình yêu. Hai người đều cảm thấy hối tiếc sao mình không phải là vợ chồng. Và dần dần họ nghĩ, nếu mình là vợ chồng thì đời sống sẽ vui thỏa và hạnh phúc biết bao. Và rồi vì không thắng được cám dỗ, một ngày kia, hai người nói dối với vợ với chồng mình để đi chơi xa với nhau suốt mấy ngày. Tình bạn trong sạch, vô tư đã đưa đến tội ngoại tình. Sau đó hai người thức tỉnh, nhìn biết tội của mình, xin lỗi người phối ngẫu và chấm dứt mối quan hệ bất chính. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra giữa hai người trở thành một vết sẹo, đem lại thương đau cho hôn nhân của cả đôi bên. Thưa quý vị, đây là điều mà nếu không cẩn thận, không nhờ Chúa giúp chúng ta nhìn thấy nguy hiểm của cám dỗ, ai trong chúng ta cũng có thể vấp váp và ngã vào đó.